Today's A Journey Through Aestheticgrams will be presented in Oloxese or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Nên nhớ rằng Việt Nam là một linh địa. Quý vị thấy bản đồ Việt Nam không? Em vẽ xong, quý vị có thấy hình bản đồ của đạo không? Nó có một vòng tròn, chính giữa có chữ S, hai bên có bên trắng này có chấm đen, bên đen có chấm trắng á. Thấy cực lưỡng nghi, nước Việt Nam mình giống giống nha. Có địa lý không cũng biết, Việt Nam là nước có địa linh nhân kiệt.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Châu Á, với hơn 4.000 năm văn hiến. Giải đất linh thiêng gấm vóc của con rồng cháu tiên từ ngàn xưa đã xuất phát nhiều bậc tu hành khai ngộ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Khuông Việt Đại Sư, Thiền Sư Vạn Hạnh, Thiền Sư Mãn Giác, Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, Thiền Sư Từ Đạo Hạnh, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Thiền Sư Huyền Quang, Thiền Sư Pháp Loa, Trúc Lâm Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Thiền sư Vũ Khắc Minh và Thiền sư Vũ Khắc Trường. Trong thời cận đại, Âu Lạc có Phật thầy Tây An, sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương, Ngài Ngô Minh Chiêu, giáo chủ đạo Cao Đài, Ngài Nguyễn Thành Nam, sáng lập đạo Dừa, Đức Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Tổ sư Minh Đăng Quang, khai sáng hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, và gần đây là Thanh Hải Vô Thượng Sư, một vị minh sư nổi tiếng trên thế giới, truyền bá pháp môn Quán Âm đã đến từ thánh địa này. Riêng về Phật giáo, vào khoảng 300 năm trước công nguyên, dưới thời vua Hùng Vương thứ ba, đã được truyền vào Âu Lạc từ Ấn Quốc, và đến nay đã có rất nhiều tăng ni lỗi lạc ra đời. Trong số đó, có những bậc cao tăng đã đóng góp lớn lao cho nền hưng thịnh của nước nhà và nỗ lực không ngừng trong công cuộc xiển dương đạo pháp.
Tổ tông của Phật giáo là những nhà đại thiền sư. Quý vị về nhà đọc Thiền sư Việt Nam của Thượng Tọa Thích Thanh Từ, quý vị biết những người Việt Nam hồi xưa họ tu hành như thế nào, có những nhà đại thiền sư như thế nào, những người khai ngộ như thế nào.
Phật giáo Âu Lạc trong thời Lý, Trần đã đạt đến cực thịnh. Sách Truyền Kỳ Mạn Lục của danh sĩ Nguyễn Dữ mô tả, những người cắt tóc làm tăng ni nhiều bằng nửa dân số thường. Chùa chiền dựng lên, làng lớn có hơn 10 chùa, làng nhỏ cũng chừng 5-6. chùa chiền trải dài từ Bắc vào Nam. Chẳng hạn, miền Bắc có chùa Một Cột, được xây vào khoảng năm 1049. Chùa Đậu cũng vào thế kỷ thứ 11. Chùa Hương vào cuối thế kỷ 17. Miền Trung có chùa Thiên Ấn, được xây vào năm 1694. Chùa Từ Đàm cuối thế kỷ 17 và chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập vào năm 1601. Chùa Thiên Mụ thuộc quần thể di tích Huế, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Miền Nam có chùa Linh Sơn Tiên Thạch khoảng giữa thế kỷ 18, chùa Vĩnh Tràng vào đầu thế kỷ 19 và Tây An Cổ Tự vào thế kỷ 19. Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo Âu Lạc tiếp tục được chấn hưng. Theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số tín đồ quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng lên tới gần 45 triệu người. Cả nước có trên 44.000 tăng ni, hơn 14.000 ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá và tịnh thất. Mái chùa đã trở thành một hình ảnh thân thương, gắn bó với đời sống người dân Âu Lạc. Người Âu Lạc đến chùa để học hỏi giáo lý uyên thâm của đạo Phật, để tìm sự an bình cho tâm hồn và để được nhắc nhở về đạo hạnh của người xưa. Như những vần thơ của Đại Lão Hòa Thượng Huyền Không Thích Mãn Giác: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Trong một buổi thuyết giảng tại chùa Việt Nam thuộc thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai thị về mục đích và ý nghĩa của ngôi chùa.
Cái chùa là cái nơi quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Không phải nó lớn mà quan trọng, nhưng quan trọng là để nhắc nhở cho tất cả mọi người đừng có quên cái đạo tâm của mình. Cho nên cái chùa để cho quý vị có một nơi để mà đến để mà học hỏi giáo lý, đi đứng nó nghiêm trang một chút à, và phải tìm quý thầy mà học hỏi về giáo lý, đặng cho mỗi ngày cái đầu óc mình nó mở mang thêm. Nhưng mà quý vị phải biết bảo vệ cái ngôi chùa. Ví dụ mình đến lâu á thì chùa nó phải hư nát, thì quý vị cũng phải góp công góp của mà tu sửa nó lại. Thứ nhất, nó tượng trưng cho nền văn hóa của muôn đời của Việt Nam, tượng trưng cho một cái tôn giáo lớn vĩ đại của thế giới. Thứ hai, để quý vị có nơi để mà nương náu tinh thần. Thứ ba, để con cái mình sau này nó còn có chỗ mà nó tiếp tục cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam.
Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc hiếu nghĩa và mộ đạo.
Đời dở dàng chót sinh khi phách ngang tàng, làm thân nhi nữ đa đoan miệng đời, đọc vần thơ cũ bồi hồi, nay vần hoang lạc, nay lời thở than, từng câu trao gấm chuông vàng hay còn phang phất đài trang một người. Người đi không ai cười, chút lòng oan khúc dài bảy nơi đâu, ngưỡng cầu Tam Bảo đài cao, giác linh tề độ trần lao xa lìa. Hồng nhan yêu mình thì nhân bạc đầu sớm hơn ai, ô hô ai tài trước phật đài thắp nén hương thơm, chúc lòng kính mộ cầu Di Đà Phật tổ, trước người hiền về cõi Tây phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, trước người hiền về cõi Tây phương.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng viếng thăm Chùa Hương, một quần thể chùa và đình nổi tiếng tại miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Quý vị vừa thưởng thức bài dân ca miền Bắc với tựa đề Đi Cấy do các hội viên thuần chay của chúng tôi từ miền Bắc Âu Lạc trình bày, diễn tả cảnh sinh hoạt của các thôn nữ trong mùa cấy dưới ánh trăng, nhưng cũng không quên hẹn nhau lên chùa, nguyện cầu cho đất nước Thái Hòa, gia đình Phúc Lạc.
Chùa Hương nằm bên bờ sông đáy Thơ Mộng, thuộc địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, là một quần thể kiến trúc văn hóa, tôn giáo vô cùng đặc sắc. Theo sách Hương Sơn Ký của ông Nguyễn Uông, người làng Thanh Oai, Hà Tây, làm đốc học Nam Định, đến khoảng năm 1470 đến 1496, con đường vào Hương Sơn mới được mở. Nhờ đó mà phong cảnh kỳ thú của núi rừng mới hiển lộ, rồi trở thành một kỳ quan. Thắng cảnh chùa Hương bao gồm 18 đền, chùa, hang động được xây dựng vào thế kỷ 18 và 19, phân chia làm 4 tuyến: tuyến Tuyết Sơn, tuyến Long Vân, tuyến Thanh Sơn, Hương Đài và tuyến Hương Tích. Chuyến hành hương về miền đất Phật khởi hành từ Bến Đục. Vẻ đẹp mờ ảo, nguyên khai của non nước nơi đây khiến lòng người ngây ngất, tưởng như bước chân vào chốn Bồng Lai. Trời vừa hé sáng bước lên thuyền, khoan mái trèo lan ghé bến tiên. Thuyền xuôi dòng suối Yến, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một vùng sơn thủy hữu tình với sông núi hài hòa. Vẻ đẹp của suối Yến ở sự buông thả hiền hòa giữa hai triền núi. Đường suối không xa lắm, nhưng trông như không có chỗ tận cùng do quanh co uốn lượn. Thấp thoáng sau làn sương mỏng là điệp trùng núi Biếc. Tên núi được đặt theo hình dáng của ngọn núi. Núi Đụn trông tựa như một đụn thóc. Núi Lân có hình dáng một con kỳ lân. Núi Mâm Xôi như mâm xôi màu xanh biên biếc. Núi Voi gắn với câu chuyện truyền thuyết Hương Sơn 100 ngọn núi tựa như 100 con voi, 99 con voi quay đầu hướng về động Hương Tích. Riêng một con voi lại quay đầu ra nên bị hộ pháp phạt mất một mảng phía sau. Sau khoảng hơn một giờ ngồi trên thuyền, qua đền Trình, cầu Hội, núi Đồi Trèo, con thuyền nhỏ cập bến Trò thăm chùa Thiên Trù. Chùa Thiên Trù tọa lạc trên thềm núi Lão, được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông 1460 đến 1497. Bởi lẽ nơi đây có ba ngọn núi chụm đầu vào nhau như ba ông đầu rau nên tên chùa có nghĩa là bếp trời. Ngôi chùa uy nghiêm tựa vào vách núi với cổng tam quan, nhà lầu tả vu, hữu vu bề thế. Từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh, Thiên Trù tựa như một bông hoa lớn nhiều lớp cánh, mà nhụy hoa chính là gác chuông ba tầng với 12 mái chính và 8 mái phụ được lập bằng ngói di cổ. Cảnh chùa Hương gắn liền với sự tích Phật Bà Quán Thế Âm, nên mỗi điểm đến của chùa Hương đều ít nhiều có liên quan tới truyền thuyết về Ngài. Người xưa kể rằng, trong một kiếp của Đức Phật Quán Âm, Ngài hạ phàm là công chúa Diệu Thiện, được gọi là Bà Chúa Ba, con gái út của Diệu Trang Vương. Mang tâm hướng Phật, công chúa không muốn thành hôn, nên đã rời khỏi Hoàng Cung, đến chùa Bạch Tước xuất gia. Nhà vua ép công chúa hoàn tục, nhưng công chúa kiên tâm, một mực không trở về. Nhà vua sai phóng hỏa đốt chùa. Ngay lúc đó, một cơn mưa to trút xuống dập tắt lửa, cứu được tăng ni, nhưng công chúa bị bắt đưa về kinh thành. Trên đường đi, một con hổ dũng cảm cứu công chúa Diệu Thiện thoát nạn. Được Đức Phật Tổ Như Lai chỉ đường, công chúa vào Hương Sơn, tiếp tục hạnh nguyện tu hành. Sau 9 năm, công chúa đắc đạo. Nghe tin vua cha lâm bệnh, công chúa vội trở về chữa trị cho cha. Ngài hy sinh một phần thân thể để cứu phụ vương và cứu nước Hương Lâm qua cơn binh lửa. Sau đó lại cứu cha mẹ và hai chị thoát khỏi tai ương do yêu quái hãm hại, phổ độ cho cả gia đình hoàn tâm lương thiện. Công chúa Diệu Thiện được Thượng Đế sắc phong là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Dấu ấn thiêng liêng của bà Chúa Ba, tức Phật Bà Chùa Hương, cùng tấm gương hiếu hạnh và lòng từ ái vô ngã, vị tha của Ngài mãi là bài học cao quý về hạnh nguyện cứu khổ độ sinh. Dọc hành trình vào Hương Tích, ngang qua Tiên Sơn Động, tới chùa Giải Oan, chùa nằm lưng chừng núi Long Tuyền, nơi có dính nước thiên nhiên thanh trì trong vắt, tương truyền là nơi bà Chúa Ba đã rửa sạch bụi trần trước khi vào Hương Sơn tu hành. Hai bên chùa có hai động nhỏ, động Tuyết Kinh bên phải, Am Phật Tích bên trái. Con suối trước chùa cũng có tên gọi là suối Giải Oan. Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng, này Am Phật Tích, này động Tuyết Kinh, nhác trông lên, ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt, gập ghềnh mấy lối uốn thang mây. Nét nổi bật của chùa Hương là hệ thống chùa động, trong đó phải kể đến động Hương Tích, còn gọi là chùa trong. Cửa động bằng đá xanh gợi lên vẻ thâm nghiêm của chốn linh địa. Theo 120 bậc đá sẽ xuống lòng động. Động rất lớn với mái vòm cao vời vợi. Năm 1770, chú Trịnh Sâm tuần du trấn Sơn Nam đã vào động Hương Tích và đề lên vách đá cửa động năm chữ Nam Thiên Đệ Nhất Động. Trong động, nhà điêu khắc thiên nhiên đã tạo ra những nhũ đá tuyệt đẹp. Người xưa đặt tên các sự vật nơi đây theo hình dáng, ví dụ như đụn gạo là một nhũ đá đồ sộ ngay cửa động. Dưới chân đụn gạo có một hõm đá nhỏ gọi là Cối Giã, gần đó là núi Cô, núi Cậu. Là các em bé nằm nghiêng, nằm sấp hoặc đang bò, đầu nhãn thín. Bên cạnh là bầu sữa mẹ, nơi những giọt nước trong vắt tuôn chảy đêm ngày. Phía trong động có cây bồ đề, cây bạc, cây vàng là những khối thạch nhũ tuyệt đẹp. Trên trần là tòa cửu long hình chín đầu rồng sinh động. giá trị nhất về mặt điêu khắc, không những trong động Hương Tích, kể cả toàn bộ hệ thống chùa chiền ở Hương Sơn là pho tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh. Người tạc tượng không theo những ước lệ sẵn có về tượng Phật là mặt vuông, tay to, mà một phần dựa vào câu chuyện về bà chúa Ba, lấy những nét đẹp về những con người thực tế để tạc tượng Phật Bà Quan Âm. Tượng có dáng người thon thả, mặt hơi trái xoan, cổ cao ba ngấn. Sau lưng có hai món tóc buông xuống tà áo mềm mại, tay trái cầm một viên minh châu. Chân phải co lên, chân trái để trần, đặt lên bông sen nở. Bên cạnh bông sen, lá sen tỏa ra mềm mại như có gió lay động. Bức tượng được đánh giá là pho tượng có phong cách Việt thuần túy nhất tại Hà Tây. Ngoài tuyến Hương Tích được nói đến ở trên, du khách còn có thể lựa chọn đường thủy hoặc đường bộ để viếng thăm chùa Thanh Sơn nằm bên suối nước Tử Thung Luộn. Chiêm bái chùa Long Vân thấp thoáng dưới những tán cây cổ thụ, hoặc dạo bước trong sự tĩnh lặng của chùa Bảo Đài để cảm nhận chiếc thiền thanh thoát trên từng hàng cây, lối nhỏ. Đồng thời, được thả mình trong vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên khi đến với động Tuyết Sơn, nơi được mệnh danh là Kỳ Sơn Tú Thủy. Chiêm ngưỡng tượng Quán Âm Bồ Tát bằng đá trắng được tạc vào vách động và cảm nhận sự thanh tịnh khi ghé thăm am nhỏ nơi bà chúa Ba tham thiền học đạo với Đức Phật. Nơi đây còn lưu giữ được dấu chân trên đá, tương truyền là dấu chân của bà chúa Ba, tức Phật Bà Quán Thế Âm. Chùa Hương trời điểm lại trời tô, một bức tranh tình trải mấy thu. Xuân lại xuân đi không dấu vết, ai về ai nhớ vẫn thơm tho. Thắng cảnh chùa Hương, một vẻ đẹp của sông nước và đất trời hòa cùng vẻ huyền bí của núi rừng, hang động. Sự tĩnh mịch, thâm nghiêm của những ngôi chùa cổ kính. Nơi lưu giữ dấu thơm hành trạng của Đức Phật Quán Thế Âm, cũng là nơi hội ngộ của con người với niềm mơ ước về một thế giới thiện lành trong đời sống tâm linh của người dân Âu Lạc.
Cảm ơn quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu Chùa Hương, một danh lam cổ tự tại miền Bắc Âu Lạc. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's program. Please stay tuned to Supreme Master Television. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.